This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn qua phần phụ trách của đầu bếp Mỹ Liên của chúng ta, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, chị Mỹ Liên là một chuyên gia về vấn đề nấu ăn. Có rất là nhiều những cái món mà chị nấu được nhiều người yêu thích, bởi vì không những ngon tuyệt vời, hợp khẩu vị và cách trình bày những cái món ăn rất là đẹp mắt. Thưa quý vị, chương trình Bếp Sài Gòn cùng với đầu bếp Mỹ Liên của chúng ta thực hiện 2 tuần một lần trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM với những món ăn ngon do chị đặc biệt tuyển chọn gửi đến cho quý vị thính giả của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM cứ 2 tuần một lần vậy, thưa quý vị. Và ngày hôm nay đến hẹn thì chúng ta lại gặp chị Mỹ Liên trong cái chương trình này. Hoàng Tính xin được chào chị Mỹ Liên trở lại chương trình.
Xin chào Hoàng Tính, chào tất cả các bạn nghe đài 1600 AM.
Chị khỏe, khỏe không chị?
Chị khỏe. Dạ. Hôm nay chúng ta lại gặp lại để cùng trao đổi món ăn.
Dạ. Em hẹn
mong
mới
rằng cái món ăn hôm nay cũng được tất cả các bạn nghe đài đón nhận và thích.
Chắc chắn Hoàng Tính nghe.
Dễ làm.
Dạ, Hoàng Tính nghe, Hoàng Tính thấy cũng hơi thích rồi nha. Thôi giờ mình tản mạn xíu đi. Sáng em lên em mở đài, tự nhiên ông trời mình bắt đầu mình mở rồi mình đọc chương trình rồi mình thấy bầu trời xong rồi thui thủi vậy nè, trời 7 giờ mấy rồi mà cũng trời không có nhiều mây quá. Mới nãy thì lại thấy ánh sáng ánh mặt trời ló lên xong cái ổng e thẹn sao đó. Ổng lại núp vô lại trong những đám mây nữa. Nhưng mà cái điều đặc biệt cũng xin lưu ý đến chị Mỹ Liên của chúng ta là trong cái ngày mai sẽ cái nhiệt độ cũng sẽ xuống thấp lắm đó chị Liên ơi. Cho nên nếu mà có ra đường, chị Liên cũng như là quý vị thính giả cũng nhớ chuẩn bị cho mình áo ấm nè, hay hoặc là trên xe nhớ mang theo cái dù để lúc nào chúng ta cũng có được một tư thế chuẩn bị để chống lại cái thời tiết nó thay đổi thất thường, đột ngột. Ngày hôm nay chúng ta thấy hơi ấm ấm gì đó, nhưng mà ngày mai cái nhiệt độ cao của nó có 48 độ thôi chị, và nó thấp, nó là khoảng 45 độ, mà mưa ngày mai thứ hai rồi thứ ba nữa, cho nên cẩn thận nhé thưa quý vị, cũng như là chị Mỹ Liên. Chị có đi đứng, chị nhớ kêu ảnh sắm theo cái cây dù, bỏ xe dẫn trước nhà, bỏ thêm hai cái áo ấm, cái áo ấm trong nhà, cái áo ấm ngoài xe đó, cho đỡ lạnh chút xíu nha chị.
Cảm ơn em đã nhắc. Tuổi già cho nên là lúc nào cũng phải cẩn thận với thời tiết. Hình như mùa đông sắp đến hay sao mà mùa chưa được thử nhiều hết.
đúng vậy, ông trời mưa. Cho nên có những cái dự định cuối tuần của chúng ta cũng bị trì trệ, cũng bị đình trệ rất là nhiều, thưa quý vị. Ngày hôm nay, trở lại chương trình của mình thì ngày hôm nay, chị Mỹ Liên của chúng ta sẽ có một món ăn mà chắc có lẽ cũng gợi nhớ đến từ xa xưa cho đến bây giờ luôn. Lúc nào buồn miệng, cũng chúng ta cũng nhớ đến món này hết trơn hả chị? Hả chị Mỹ Liên ha?
Món ăn tuổi thơ. Hy vọng rằng là hôm nay chúng ta sẽ trao đổi về cái cách làm của đậu phộng da cá.
Wow, nghe chưa thấy quý không? Đậu phộng da cá. Chị nói tuổi thơ chứ Hoàng Tính thấy mấy người mà cao niên lớn tuổi nọ qua bên đây thì cũng ngồi mà coi luyện phim Tàu, phim Đại Hàn, phim Việt Nam, phim ca nhạc nọ cũng ngồi nhóp nhép nhây. Đậu phộng cũng nhiều lắm chị ơi. Không phải tuổi thơ mà tất cả loại tuổi Hoàng Tính thấy nó rất hợp hơn. Nhưng mà khi mà nói đến cái đậu phộng da cá thì Hoàng Tính nhớ nhiều hồi xưa mình đi học nghe hết vậy ha.
Gần tới cuối năm rồi mình có nhiều ngày lễ Tết ở đây. Thật ra nếu mà mình một cái món đậu phộng da cá này, nếu mà mình làm sẵn để trong hũ ở trong nhà, hoặc mình có thể làm cho bạn bè mà làm ngon thì được nhiều người hưởng ứng lắm Hoàng Tính.
Cái mua thì em thấy nó rất là bình thường chị Mỹ Liên ơi. Mua thì mình ra nó cũng có đó, nhưng mà công khó khi mà có khách đến nhà mình mời ra một cái dĩa đậu rồi phồng da cá, mà do chính
nhà
bàn
làm.
Tay, chính bàn tay của mình làm. Trời ơi, cái người mà chuẩn bị thưởng thức họ cũng cảm thấy rất là quý lắm khi mà được mời cái món ăn như vậy. Hỏi, ủa đậu phộng đâu đây? Ơi, mua ở chợ Trường Nguyên ở dưới đâu? Thì nó cũng bình thường thôi, thưa quý vị. Nhưng mà đặc biệt cái là
người
mình
ta
tự mình
làm,
làm.
Người ta bỏ chất bảo quản để lâu.
Dạ, đúng vậy.
Có khi nó bị gắt dầu.
Uh-huh.
Còn nếu mình làm, mình ăn trong thời gian một tháng thì nó rất là ngon.
Dạ. Dạ.
Và bây giờ mình đi chợ đi em.
Thôi giờ mình đi Trường Nguyên đi chị. Dạ, giờ mình đi
rồi,
Trường
mình
Nguyên
đi
đi.
Trường Nguyên ha.
Dạ, đi Trường Nguyên đi ha.
Nhưng mà có một cái điều đó là cái món này nó hơi kén đậu phộng chút xíu.
Đấy, đấy, đấy. Em đợi mình đi vô chợ bắt đầu mua mua bắt đầu em hỏi chị ra. Cái vấn đề đậu
Nó
phộng
hơi
rất quan
kén
trọng.
đậu phộng chút xíu, bởi vì nếu mà đậu phộng mà sản xuất từ Mỹ thì cái hộp nào hộp ấy nó rất là to.
No
Và
tròn.
có cảm giác nó già lắm. Cho
Dạ.
nên đó là khi mình ăn nó hơi gắt dầu chút xíu.
Dạ.
Nhưng nếu có những cái chợ khác á, mình mua ở Trường Nguyên những cái món khác, còn nếu mà tìm được ở chợ Ấn Độ hoặc là chợ Hàn Quốc á, thì cái hộp đậu phộng nó nhỏ hơn, nó giống đậu phộng Việt Nam lắm.
Dạ.
Thì làm nó ngon hơn. Thậm chí mình rang với muối hay là mình rang kiểu húng liều mà có bỏ ngũ vị hương vô đó, mà cái hộp đậu phộng nhỏ thì ăn vẫn ngon hơn là những cái hộp đậu phộng lớn.
Nhưng mà
Thì bây giờ đó là tùy tùy các bạn tiện như thế nào đó thì các bạn chọn, nhưng mà nếu chọn được những cái đậu phộng nhỏ đó, thì ăn ngon hơn đó.
Dạ vâng.
Thì chúng ta sẽ mua một phao đậu phộng có vỏ, nhớ nha, đậu phộng không có vỏ là món này không có được đâu đó.
Dạ vâng, một phao đậu phộng có vỏ ha. Thôi bây giờ mình nói về đậu phộng chút xíu chị. Đậu phộng nó rất là khó khi mà chúng ta ra một cái thành phẩm mà khi mà chúng ta ăn một cái đậu phộng nó không có gắt dầu. Đậu phộng nó ngon, ăn cái đậu phộng nó thấy nó béo, nó bùi đó. Còn nếu mà chúng ta cắn phải một cái hộp đậu phộng nào đó mà nó gắt dầu, nó có một cái lợn cợn gì đó rất là khó ăn, làm mất hứng đi trong cái hộp đậu phộng đó, thì chỉ có một cái cách nào để chỉ cho quý vị thính giả đồng hương của chúng ta làm sao mình biết được cái đậu phộng nó không có gắt dầu hay hoặc là đậu phộng cũ, đậu phộng lâu không thưa chị?
Chị chỉ có cái điều là chạy vòng vòng kiếm những cái hộp đậu phộng mà mình thấy nó nhỏ, nó vừa rồi mình mua thôi. Chứ còn cũng không có thể nào biết được cái này là nó đã sản xuất từ lúc nào. Cho nên đó là chị chọn một trong hai chợ đó. Một là chợ Ấn Độ. Ấn Độ nó có rất là nhiều đậu phộng hạt nhỏ, y như là đậu phộng của mình mua ở Việt Nam. Còn thỉnh thoảng thì chợ Hàn Quốc thì nó S-Mart nó có bán, nhưng mà có khi cũng không có. Thì không khi không có thì họ vẫn bán mấy cái đậu hồng phộng Mỹ hộp rất là to. Tại vì họ đậu phộng thì là một cái món mà có thể bán lâu dài, nhưng mình cũng không biết là cái độ để của nó là bao lâu để mà chọn.
Đấy,
cho nên là chỉ chọn đậu phộng nhỏ thôi.
Dạ vâng, dạ vâng. Dạ, mà thường thì người Việt Nam mình có một cái thói là ưa tích trữ những cái loại đồ khô đó. Thì theo như chị nghĩ là cái đậu phộng mình có nên tích trữ để lâu được không chị?
Cũng không nên.
Tại sao chị?
Tại vì khi người ta bán là người ta đã không biết là cái đó là đã để từ lâu rồi, bao lâu rồi. Mình mua về nhiều khi mình lại ăn không làm liền, mình lại để thời gian quá lâu nữa thì cộng thêm cái thời gian lâu. Cho nên là nó ở chợ thì họ vẫn bán có những gói từ nhỏ cho tới lớn. Nếu mà mình xài nhiều thì mình mua gói lớn, còn mình xài ít thì mình mua gói nhỏ đủ để xài. Thí dụ trong nhà mình có một ít đậu phộng rang để mình ăn kèm với lại xôi, hay là có những cái món chè gì chè chứa chân thì phải có bỏ đậu phộng, hay là khi mà mình ăn những cái món gì mà cần có muối đậu, các loại xôi đó kia, thì ở trong nhà mình cũng để, nếu mình ăn bình thường cũng để ít, trừ khi đãi khách hoặc là có một cái tiệc gì lớn mình cần làm nhiều. Cho nên là mình cũng không nên mua nhiều.
Làm nhiều, mua nhiều hả chị ha?
Đúng rồi.
Theo em thấy
vậy đó. Tại vì cái này ở chợ nó cũng không có hiếm.
Dạ, đúng rồi.
Chỉ có kiếm cái hộp đậu phộng nhỏ đó, thì nó khi nó không có thôi, chứ còn đậu phộng bình thường hộp lớn mà. USA là thiếu gì ở chợ luôn.
Nhưng mà đối với em thì
gần đây chị mua ở chợ Ấn Độ thì cái đậu phộng hộp nhỏ nó rất là nhiều.
Dạ, nhưng mà nó ngon không chị?
Ngon lắm.
Ngon lắm, rồi.
Làm
em sẽ lưu ý.
Mình làm cái vỏ cái bột áo ở ngoài cho nó giòn rụm ha, mà cái hộp đậu bên trong ăn nó ngọt á.
Wow.
Rất là ok.
Dạ.
Thì bây giờ hả, để làm thì chị nghĩ nếu mà trong nhà là hoặc là làm lần đầu thì mình nên làm một phao đậu phộng có vỏ.
Một phao đậu phộng có vỏ nha thưa quý vị.
thì một bao đậu phộng này đó mình mình cần phải có 80 gram bột mì.
80.
Bột mì thì bột mì gì cũng được, có khi trong nhà mình có bột mì đa năng hay là bột mì mình hay làm bánh bánh bao này nọ, hay là mình làm một số món gì mình có bột mì thì bột mì gì cũng được. Mình có 80 gram bột mì và mình nên có 20 gram bột bắp. Nếu mình không có bột bắp thì mình làm 100 gram bột mì. Nhưng mà nếu mà có bột bắp vô đó thì ăn nó giòn rụm và nó rất là ngon. Bột bắp thì bán rất nhiều chợ Trường Nguyên, chợ nào của chợ Việt Nam mình, chợ nào cũng có bán bột bắp. Rồi cái thứ ba nữa là mình phải, mình nếu mình muốn ngon đó thì mình có bột cốt dừa. Bột cốt dừa nha các bạn, chứ không phải là nước cốt dừa. Bột cốt dừa thì thường là của Thái Lan họ bán rất là nhiều. Mỗi gói 60 gram bột cốt dừa thì mình cần làm nửa gói đó. Là 30 gram bột cốt dừa. Cho nên nếu mà bạn nào muốn làm cho hết gói bột cốt dừa tại để không biết làm gì thì mình phải làm 2 bao đậu phộng.
Đó là cái bọc, cái bịch nha thưa quý vị ha. Cái bịch dẹp dẹp á, nó để là cái coconut powder nha thưa quý vị ha.
Đúng rồi.
Coconut powder.
Coconut powder đó.
Dạ vâng. 30 gram nha thưa quý vị.
30 gram là nửa cái gói đó.
Nửa gói nha. Rồi.
Rồi mình cần 50 gram đường. Tại vì cái món này mình cũng không cần ngọt lắm, cho nên mình 50 gram đường thôi.
Đường gì cũng được hả chị?
Đường gì cũng được.
Dạ.
Đường xay cũng được, đường trắng cũng được, đường hơi ngà ngà, nhà mình ăn đường gì thì mình xài đường đó.
Em thì em đang đường mía thì.
Thì cũng được.
Dạ. Dạ, nó cũng không có ngọt gắt giống như cái đường trắng mình mua bịch. Em mua
đường gì cũng được, rất là dễ trong cái món này.
Rồi,
mình cần một cái muỗng cà phê, cái bột nổi baking powder. Cái bột nổi mà mình vẫn hay để làm bánh đó.
Baking
thì mình powder. Bỏ thêm một muỗng cà phê. Rồi trong cái món này thì mình có một ít bột nêm, tức là 1/2 muỗng cà phê bột nêm và 1/2 muỗng cà phê muối. Bỏ cái bột nêm vô đó thì sau khi làm nhiều lần ở Hoàng Tính thì chị thấy nếu mà có nêm thêm cái này thì ăn cái vị nó rất là ngon. Đó thì toàn bộ gia vị mình cần nhiêu đó đó.
Ủa,
chị, là đậu phộng có vỏ nè.
Sao em thấy ngạo chị? Mình kêu đậu phộng da cá, không có cá bỏ đây chị.
chắc là hồi xưa người ta nghĩ rằng ăn cái độ giòn giòn của nó giống như cá chiên giòn hay sao á.
Thế em nghĩ vậy.
Cho nên là người ta đặt tên nó là đậu phộng da cá. Tức là mình làm cái hộp đậu phộng nó có cái da giống như da cá đã chiên lên vậy đó. Cho nên chắc người ta gọi vậy, cho nên gọi đậu phộng da cá. Đó mình chỉ có nguyên liệu đó ha, có đậu phộng, có vỏ, có bột mì, có bột bắp, bột cốt dừa, có đường, có bột nổi, có bột nêm, có muối. Trong nhà thì ai cũng có muối, ai cũng có bột nêm. Nếu mà có hay làm bánh thì mình cũng đều có bột nổi. Đường có sẵn rồi, có phải mua thêm bột cốt dừa, bột bắp nếu mà nhà không có, bột mì.
Nếu mà xài bột mì không, quý vị nhớ xài 100 gram chẳng luôn nha, thưa quý vị ha.
Là bột mì không vẫn được.
Cũng được.
Nó không có giòn, cái độ giòn nó không có giòn rụm.
80 gram.
Nếu có bột bắp vô thì giòn rụm, hôm nào Hoàng Tính thử làm đi. Để thấy chị nói là đúng, chị đã từng làm bột mì không rất là nhiều lần. Và sau này cho thêm bột bắp vô thì thấy nó giòn hơn.
Mình có mua gì nữa không chị?
Không, nhiều đó đủ rồi. Ít tiền lắm, không có tốn kém gì hết. Nếu mà mình cứ làm thử một lần rồi, nếu mà thấy ngon á, nhiều khi con cái nó thấy nó muốn cho bạn bè, hay là mình muốn cho bạn mình đi làm thêm lần nữa, làm nhiều hơn.
Không chừng đây là chị Xuân, chị Quang Xuân chỉ nghe được là chị làm cho em một bịch, rồi chị một bịch không chừng nữa.
Rồi bây giờ mình chuẩn bị làm đi ha.
Về ha.
Đậu mình mua về đó. Mình mua về mình phải lựa. Lựa bỏ hết những cái hộp đậu mà nó bể đôi, hoặc là hộp mà không có vỏ. Trong cái bịch đậu bao giờ cũng có rất là nhiều hộp không có vỏ và hộp bể đôi. Không có vỏ thì nó áo bột không có ngon, cho nên mình phải chịu khó lựa ra. Sau đó thì mình rửa sạch và để cho ráo đậu. Rửa sạch ha, để cho ráo đậu giống như mình do vậy đó. Mình để trong cái rổ, mình để trong thau nước. Mình giống như mình rút gạo rồi nọ kia, đại khái về rửa đậu dạng như vậy. Để cho hơi ráo rồi sau đó mình ướp vô đậu ha. Ướp vô đậu thì mình ướp đường, muối với bột nêm. Theo cái lượng mà một, nếu mình làm một bao đậu đó thì mình ướp 50 gram đường, rồi xíu muối, xíu bột nêm. Nửa muỗng cà phê đó, muối, nửa muỗng cà phê bột nêm đó mình ướp. Rồi mình để cho đậu nó thấm gia vị ít nhất là 30 phút. Có thể để lâu hơn cũng vẫn được. Đó là cái phần đậu mình ướp rồi. Bây giờ mình có bột. Bột thì hồi nãy mình nói là 80 gram bột, 20 gram bột bắp, 30 gram bột cốt dừa, một cà phê, một muỗng cà phê bột nổi baking powder đó, thì tất cả những cái bột này mình trộn đều nó lại, sau đó mình rây. Mình rây nó qua rây. Tại sao mình phải rây? Thì cho nó đều, và nếu mà nó có lợn cợn chút xíu trong bột mì gì đó thì nó sẽ được tán nhuyễn ra, cho nó thật là đều trong cái hỗn hợp của bột của mình đã trộn, bột khô của mình đã trộn cho nó thật là đều. Bây giờ đậu đó ướp xong 30 phút hay 1 tiếng đồng hồ gì mình tiện, sau đó mình để đó, thì mình mới múc đậu ra. Mình có thể chia đôi cái đậu này, sau đó đó mình chia đôi cái bột, mình áo vô trong cái đậu mà mình đã ướp rồi. Tức là cái đậu khi mình ướp thì nó hơi ướt, mình có thể để cho nó hơi ráo ráo qua cái rổ, rồi mình chia nửa cái bột áo ra, mình trộn vô trong cái đậu. Sau đó thì rây lại để cho những cái bột mà nó không có dính trong cái hộp đậu thì nó rớt ra. Đó là cái động tác mà mình áo, thì mình nên làm hai lần trong một cái bao đậu phộng, để mình chiên một lần nhiều quá đó thì nó cũng không có, nó bị, mình không chưa có kinh nghiệm thì nó bị vỡ, nó, cái vỏ nó tróc ra thì đậu nó không có ngon. Nếu mà có cái chảo chiên, trong đó nó có cái rổ, giống như mình chiên chả giò hay chiên khoai lang tây, chiên khoai tây gì đó, nó có cái rổ đó thì chiên bằng cái chảo này thì rất là tốt. Tức là mình để cái chảo dầu nóng sôi lên khoảng 170 độ. Tại nếu mà cái chảo này thì nó có cái nút dặn, thì mình dặn 170 độ hay là 350 độ theo cái chảo đó. Thì mình để cái chảo dầu vừa nóng, mình đổ cái đậu mình đã áo bột vô trong cái rổ đó, rồi mình để vô cái chảo chiên. Thì đừng nên lấy đũa mà khuấy. Khi mình mới đổ vô đó thì mình để yên nó như vậy, thì 1-2 phút sau mình cầm mình lắc nhẹ. Trong quá trình mình chiên khoảng tối đa là 10 phút thì mình nhiều lần mình lắc nhẹ cái rổ trong chảo dầu, để cho nó tự dính cái bột vô trong cái đậu, nó không bị tróc ra đó. Cái lượng bột nó không bị tróc ra nhiều đó, thì nó khéo, nhìn nó khéo đó, thì mình chỉ lắc nhẹ nhẹ. Các bạn nên chiên cái đậu này khi mình đừng có để cho nó thấy thật là vàng, thiệt là vàng, giống như mình phi hành vậy đó. Nó vừa hơi vàng mà mình bỏ cái đũa vô đậu mình có cảm giác là nó hơi giòn đó, thì mình vớt ra để ráo dầu. Mà nếu mà mình chiên trong cái rổ đó thì mình cứ kéo cái rổ lên trên thành chảo, rồi mình để cho nó nhiễu bớt dầu rồi mình hãy đổ ra. Còn nếu bây giờ các bạn không có cái chảo đó, có làm được đậu phộng da cá không? Vẫn làm được. Mình lấy một cái chảo bình thường, mình đổ dầu vô, mình để nó sôi. Mình đón chừng nó khoảng nóng rồi đó. Mình để thường đó là những người ba má hay cha mẹ mình vẫn hay làm, để dầu, để cái đôi đũa vô. Nhìn thấy cái chỗ mà cái đũa nó sôi sủi tâm đó là nó vừa nóng rồi đó. Nó vừa chiên được rồi đó, thì mình đổ đậu phộng vô. Xong rồi là mình cũng để nó một chút xíu, rồi mình hãy lắc nhẹ cái chảo. Thì mình chọn cái chảo tay cầm đó, lắc nhẹ cái chảo thì nó cũng như là mình chiên trong cái rổ. Có thể nó không có bằng, nó không có tiện nghi, nhưng mà mình vẫn làm được. Rồi mình cũng làm cái động tác vớt ra như vậy. Khi các bạn vớt ra rồi đó, thì trong cái nồi, nếu mà chiên lần thứ hai đó, thì trong cái chảo dầu lúc nào nó cũng có cái bột nó lắng xuống, thì mình dùng cái giá gà vợt đó, mình múc hết tất cả những cái bột mà đã nằm ở trong chảo dầu ra, cho cái chảo dầu nó sạch, rồi mình chiên lại lần thứ hai. Thì động tác chỉ có như vậy thôi, tức là bột mình rửa sạch sẽ, mình ướp đường, sau đó mình áo bột, rồi mình chiên. Chỉ có một cái công việc như vậy thôi, rất là đơn giản, nhưng mà nếu mà mình làm 1-2 lần mình có kinh nghiệm thì mình sẽ rất là khéo. Có khi làm lần á, cỡ như Quảng Xuân mà làm chắc, hoặc là Quảng Xuân đã rành món này rồi nữa. Còn nếu mà chưa làm mà nghe nói về Quảng Xuân làm là rất là rành, là làm là ngon thôi. Thì khi mình rơi vớt ra rồi, mình phải để cho nó thật là nguội, đừng có bỏ vô hũ vô hộp liền, để cho nó thật là nguội, nó ráo dầu thật nguội rồi đó thì nó mới vớt ra đó, thì ăn chưa có thấy giòn đâu nha. Phải để cho nó nguội rồi thì nó mới nghe giòn rụm ở trong cái miệng, mà giòn tan luôn á. Rất là ngon, ăn cái hộp đậu phộng bên trong nó ngọt. Vì cái đậu phộng nó không gắt dầu, mà cái bột áo bên ngoài thì nó rất là giòn. Thì mình sẽ có cái cảm giác là ngồi coi tivi hay là ngồi tám với nhau, có bạn bè tới hay là đi đâu trên xe đường dài rồi, là có cái món này ăn sẽ rất là ngon. Đó, đại khái là trong cái nguyên cái quá trình mình làm cái đậu phộng da cá, tưởng rằng là nó khó khăn gì nhưng mà thật ra nó rất là dễ vậy đó. Còn tính làm lần nào chưa?
Chưa chị, lần đầu tiên em mới nghe giờ, bởi vì em phải lắng nghe. Nhưng mà em nghĩ là chắc hai chị em mình làm không ngon bằng chị Quảng Xuân đâu chị ơi. Em thấy chị Quảng Xuân chỉ làm món gì cũng ngon trơn á. Mấy lần chị đem lên đây, trời ơi, em ăn thử cái bánh dẻo đậu xanh của chị làm mà nó ngon thì thôi luôn chị ơi.
Vậy đó hả? Quảng Xuân ở đâu lần này lên đài hả?
Vòng vòng cũng ở, chắc ở, cũng ở gần Trường Nguyên đó chị.
À vậy hả?
À, thử
bữa nào phải dòm mặt cái người người đẹp mà khéo léo này mới được.
Dạ chắc chắn bữa nào mình cũng phải hẹn để mình gặp nguyên một băng mình trong những cái buổi hội ngộ này nọ rồi để kêu chị Quảng Xuân này, quý vị khán giả lên này. Đó, rồi mình ra chiêu, mình làm mấy món đậu phộng, rồi làm mấy món đơn giản rồi đó, mời bà con đến dùng thử.
Nhưng mà có lưu ý chút xíu đó là khi mà cái đậu phộng mà mình mua đậu phộng mà hạt nhỏ này nó mềm.
Dạ.
Cho nên là khi rửa thì mình nhẹ nhàng một chút xíu. Đừng có mà dùng tay mà bóp mạnh quá thì nó tróc hết cái vỏ ra.
Nên chín, hứng hoa.
Rửa cho nó nhẹ nhàng thì cái vỏ cho nó đừng có tróc ra nhiều. Nếu mà bị tróc nhiều thì mình khi mình áo bột thì nó không ngon. Thì mình sẽ còn lại những nó tróc ra rồi mình sẽ còn những cái hộp đậu phộng giống như đậu phộng chiên dầu chứ không phải là đậu phộng da cá.
Phân nửa không, nó cũng không có đẹp lắm nha thưa quý vị ha. Thưa chị ơi, mình nghỉ mệt chút xíu đi rồi sau đó mình trở lại phần 2 ha chị ha.
Rồi.
Vâng. Cảm ơn chị. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau một vài quảng cáo thông tin thương mại ngắn.
Chương trình Obamacare 2019. Chương trình sẽ mở cửa từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12. Xin quý vị lưu ý, năm nay là năm đầu tiên luật tiền phạt vì không có bảo hiểm được bãi bỏ. Nếu quý vị đang có Obamacare, muốn tiếp tục nhận được tiền trợ giúp, cần bổ túc trước ngày hết hạn để tránh hồ sơ tự động renew và tăng giá. Chúng tôi sẽ gửi thư cập nhật thông tin đến các thành viên hoặc thông báo trên đài và TV. Xin quý vị theo dõi. Mọi thắc mắc ghi danh và bổ túc hồ sơ, hãy gọi tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Tổng đài mở cửa trên 50 tiểu bang từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
TC Nail Depot Garden.
TC Nail Depot có đủ các mặt hàng cung cấp cho ngành nail của nhiều hãng nổi tiếng, đặc biệt nhiều mặt hàng on sale, giá cả cạnh tranh.
Bột dipping Organic Top Collection Superstar được độc quyền trong vùng Dallas Fort Worth. Máy dũa Lugaco, Golden Spa, Pedicure.
Mời các bạn trong ngành nail hãy đến với TC Nail Depot để có được nhiều sản phẩm ngành nail đẹp với giá cả vừa phải.
Free delivery trong vùng Dallas, TC Nail Depot, cạnh khu chợ Hiệp Thái Garland. Kính mời 972-487-1325, 972-487-1325. Quý khách muốn mua nhà hay bán nhà, xin gọi cho Mary Mai Nguyễn. Mai Nguyễn sẽ bán nhà nhanh cho quý khách trong 3 tuần. Mai có nhiều khách mua trả tiền mặt. Nhà mới hiện đang bán ở vùng Forney, Denton, McKinney, Lewisville, Plano, Sexy, Frisco, Garland và nhiều vùng khác. Giá từ 195.000 trở lên, mua nhà mới, rẻ, đẹp, có lời nhanh và được trả tiền giấy tờ. Cần mua nhà mới, xin gọi Mai Nguyễn để tìm được nhà giá rẻ. Mai Nguyễn có chương trình mượn tiền không check income và không check credit, phần lời rất rẻ. Mai có nhiều năm kinh nghiệm, sẽ giúp quý khách nào không mượn được tiền sẽ mua nhà được trong mọi trường hợp. Xin gọi Mary Mai Nguyễn 214-727-3735, 214-727-3735. CDY Properties cảm ơn quý khách đã tin tưởng Mai Nguyễn trong nhiều năm qua.
Da chị dạo này đẹp vậy, dùng mỹ phẩm gì hả?
Sữa rửa mặt NV Exfoliator đó em, chị mới dùng có 2 tuần mà da cải thiện hẳn luôn, da săn hơn, các mụn thịt quanh mắt rụng hết luôn, da sạch mát và căng hơn.
Sữa rửa mặt NV của Hoa Kỳ giúp xóa mờ các dấu vết lão hóa ở da, ngăn ngừa mụn trứng cá và làm sạch lỗ chân lông.
Đặc biệt các hạt muối Esform trong Exfoliator nhẹ nhàng loại bỏ các tế bào chết trên mặt, thành phần chính như dưa leo, aloe vera, Esform Sol, dầu jojoba và tinh chất chất lá dứa sẽ đem lại sự mịn màng tươi mát và trẻ trung cho làn da của bạn.
Sữa rửa mặt Envy đang
có bán tại hàng Mỹ Cargo.
Có bán tại hàng Mỹ Cargo Dallas Arlington và Forward 469-779-7269, 469-779-7269. Hiệp Trần Tech Service xin thông báo văn phòng đã chuyển về 1225 đường Belleline, Garland, Texas 75040. Văn phòng đã chuyển về 1225 đường Belleline, Garland, Texas 75040, ngay trung tâm dân cư người Việt. Nhức đầu vì thuế, kiếm ngay Hiệp Trần. Số điện thoại 214-536-0293, 214-536-0293.
Ông bà ta thường nói mua đồ phải chính hiệu, làm người phải chính đạo. Gần đây có nhiều chỗ treo đầu dê bán thịt chó. Xin quý khách hãy tin tưởng đến với Ba Lẹ Garland, chánh hiệu con nai vàng.
Ba Lẹ Garland dành bất hư truyền, chất lượng tuyệt hảo. Chuyên sản xuất các loại giò chả, bánh mì, giò sống, bánh bao trên 30 năm kinh nghiệm.
Chả lụa Ba Lẹ ở Garland chỉ bán tại chỗ, không bỏ ở chợ nào, nhất là ở các chợ, nhà hàng vùng Arlington. Xin nhắc lại, chả lụa Ba Lẹ chỉ bán tại chỗ. Quý khách lưu ý, tránh mua hàng giả mạo.
Ba Lẹ, đặc biệt có chả ốc làm tại chỗ.
Cảm ơn quý vị đã ủng hộ Ba Lẹ trong 35 năm qua.
Ba Lẹ chánh gốc tại Garland, điện thoại 972-276-6665.
Tiệm Kim Hoàn Max Samuels tại Revive và Fiscal đang giảm giá lên đến 75% cho tất cả các mặt hàng, nhấn đến hôn đẹp, sang trọng, được thiết kế bởi Verigel, trả góp không tiền lời trong 5 năm.
Max Samuels Jeweler có đủ loại hộp xoàn giá wholesale từ 1 cho đến 10 carat. Lưu ý hộp xoàn của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL, giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt bộ sưu tập đồng hồ Rolex cũ lớn nhất trên toàn thế giới đang có giá tốt nhất, Lifetime Warranty, mở cửa 7 ngày trong tuần.
Đặc biệt giảm thêm 500 đồng nếu nói nghe trên Radio 1600 và tặng thêm 500 đồng cho người giới thiệu.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Tiệm Kim Hoàn Max Samuels không liên kết với tiệm nào.
Tiệm Max Samuels tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Max Samuels tại Redvine Mill Mall, rộng lớn sang trọng, gần rạp AMC, 972-691-1786, 972-691-1786.
Thưa quý vị, chúng ta ai cũng mong có sức khỏe tốt và sống an yên bên gia đình mình. Nhưng ở đời, có nhiều chuyện ngoài ý muốn. Nếu một ngày không may chúng ta không còn nữa, thì ai sẽ là người giúp trả tiền nhà, phí sinh hoạt, tiền lo cho ba mẹ hay nuôi con và cho con đi học? Quý vị nên có bảo hiểm nhân thọ sớm để xóa tan những lo lắng này và bảo đảm một tương lai tốt cho gia đình mình. Xin liên lạc văn phòng Tôn Nữ, số điện thoại 214-500-8585, 214-500-8585. Xin cảm ơn.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này:
cải ngọt 2 pound 99 xu, cần tây 3 cây 99 xu, cải lầm dưa 79 xu một pound, táo tàu ngọt 25 đồng 99 một hộp, nhãn tươi 2 đồng 99 một pound, chanh xanh 10 trái 99 xu, đùi vịt 5 đồng 99 một pound, bánh tráng 3 cây tre 99 xu một gói, bún tươi 3 cây tre 99 xu một gói, cà phê Trung Nguyên King 28 gói 1 đồng 99 một bịch, bột năng 59 xu một gói.
Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Hò ơi, gió đưa gió đẩy, về rẫy ăn còng, về sông ăn cá, về đồng ăn cua.
Xin mời quý vị đến với nhà hàng Đồng Quê gần chợ Trường Nguyên, đặc biệt cá nướng da giòn, bò 7 món, bánh hỏi chảo tôm, hủ tiếu Nam Vang, mì vịt tiềm, bánh canh cua, nuôi xào bò lúc lắc, lẩu Thái Lan, lẩu đồ biển.
Ngoài ra, tại Đồng Quê còn có cua rang me, tôm hùm rang me, rang muối, sò đẹp chiên bơ.
Với các loại cơm bún phở thơm ngon, hợp khẩu vị, nhiều món nhậu cho quý ông.
Nhà hàng Đồng Quê co lên, sát bên chợ Trường Nguyên.
Điện thoại 469-298-2747.
469-298-2747.
Xin kính mời.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty SP, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị, thay mái mới không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào, số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Khai trương, hàng Mỹ Cargo đã khai trương thêm 2 chi nhánh. Hàng Mỹ Cargo đã khai trương thêm 2 chi nhánh tại Arlington trong khu chợ Nam Hưng cũ, tại Phú Quốc trong khu chợ Việt Nam Plaza. Hàng Mỹ Cargo tại Dallas vẫn bên cạnh chợ Hồng Kông đường Walnut, chuyển hàng và gửi tiền về Việt Nam giá rẻ. Giá về Sài Gòn 2 đồng 75 cent cho 1 pound, về các tỉnh 3 đồng 75 cent cho 1 pound. Đặc biệt gửi sữa Ensure và vitamin không giới hạn. Có sẵn rất nhiều sữa, có sữa rửa mặt Envy Cream đẹp da và có rất nhiều hàng để quý vị gửi về Việt Nam. Tuần đầu khai trương gửi 10 pound tặng 1 pound. Hàng Mỹ Cargo ba nơi xin kính mời 817-795-9998, 817-795-9998.
Bệnh ho xỉn của bé Năm lại tái phát, con nhớ đến nhà thuốc Hương Dương để mua thuốc ho xỉn cho cháu nó uống nghe.
Dạ con nhớ rồi, con cũng đã gọi hỏi cô Hương Dương thuốc trị dị ứng cho ba rồi đó.
Thuốc Bắc Hương Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh,
thuốc điều kinh, phong thấp, trĩ, xương nhíp hột tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc,
cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa,
thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các ung thư phụ nữ, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên,
các loại thuốc ho suyễn, dị ứng, allergy.
Thuốc Bắc Hướng Dương hiện đang chuyển vào khu Asia Times Square sát bên Teletron. Xin kính thông báo và mong được sự ủng hộ tiếp tục của quý khách hàng.
Số điện thoại 682-551-1628, 551-1628.
Quý vị đang muốn mua nhà hoặc muốn bán nhà, quý vị muốn tìm một người đại diện tận tâm và kinh nghiệm, xin hãy gọi cho Lily Nguyễn, công ty địa ốc Mercedes Realtor. Bảo đảm quý vị sẽ hài lòng với sự hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo và chuyên nghiệp của Lily Nguyễn. Số điện thoại 469-233-0289, 233-0289 hoặc 469-358-7493. Đây là thời điểm rất tốt để mua bán nhà, xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho Lily Nguyễn 469-233-0289, 233-0289.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng trở về với phần 2 của chương trình Bếp Sài Gòn qua phần phụ trách của chị Mỹ Liên. Đầu bếp Mỹ Liên của chúng ta vừa trong phần 1 cũng đã gửi đến cho chúng ta cái cách thức mà mình làm đậu phộng da cá mà làm tại nhà luôn. Thưa quý vị, cũng hoàn tính thấy rất là đơn giản khi mà chúng ta thực hiện cái món đậu phộng da cá này. Và trong phần 2 này, quý vị cũng có thể gọi vào để cùng tham gia trong cái chương trình Bếp Sài Gòn với những cái câu hỏi liên quan đến cái món đậu phộng da cá, hoặc là quý vị có muốn order chị Mỹ Liên của chúng ta làm những cái món nào ngon, thì quý vị cũng có thể gọi qua số điện thoại 817-899-4110, thưa quý vị ha. 817-899-4110. Đường like của chúng tôi đang sẵn sàng để chào đón quý vị cùng đến với cái phần 2 của chương trình Bếp Sài Gòn này. Chị Mỹ Liên ơi.
Chị nghe đây Hoàng Tính.
Dạ.
Chị không biết là có bạn nào yêu cầu mình làm món gì hay không, cùng trao đổi với nhau trên cái trong những chương trình Bếp Sài Gòn này không. Thì chị cũng không biết là các bạn nghe đài thích làm món ăn cơm hay là món ăn chơi hay là làm chè, nấu chè, làm bánh, không biết là các bạn có thích cái gì. Rồi thí dụ như các bạn có thích là chúng ta cùng trao đổi cách làm đậu hũ để ăn không, rồi làm bún, làm bánh canh, tức là làm những cái món này mà bằng những cái dụng cụ đơn giản ở nhà mình có chứ không cần máy móc đắt tiền. Thì chị cũng muốn các bạn trao đổi xem là các bạn muốn thế nào. Rồi thí dụ như không lẽ bây giờ mình cứ trao đổi với nhau làm tép rang, làm thịt kho tổ, cá kho tổ hay nấu canh chua, thì những cái này chắc là các bạn cũng đã nhiều, đã rành rồi, hoặc là nếu mà có bạn nào yêu cầu thì mình cũng có thể trao đổi được. Thì quan niệm của chị đó Hoàng Tính, nếu mà món gì mình đã làm đi làm lại rất nhiều lần.
Yeah.
Và chọn ra được một cái cách làm đơn giản nhất, ít tốn thời gian nhất mà ngon và cần thiết cho những cái gia đình chúng ta, thì chị muốn là trao đổi những cái cách làm như vậy để cho các bạn cùng làm. Bởi vì ở Mỹ này thời gian nó rất là quý, chúng ta đi làm đã chiếm rất là nhiều thời gian để kiếm tiền, khi những ngày cuối tuần ở nhà thì một cái núi công việc cần phải làm. Cho nên là nếu mà mình làm những cái gì nó quá phức tạp, hoặc nó quá tốn tiền, hoặc là nó cầu kỳ quá đó, thì chỉ mất thời gian thôi. Chị nghĩ thời gian ở đây rất là quý. Cũng như là nhiều khi chị nghĩ không biết là bây giờ mình có bao nhiêu bạn tự làm giá để ở nhà ăn. Nếu mà các bạn, tại vì lúc đó là các bạn hỏi rất là nhiều, có rất là nhiều bạn điện thoại, rồi hỏi lại cách, rồi hỏi cái kinh nghiệm, thì không biết là các bạn làm có thành công hay không, rồi có nhiều bạn tự làm để ăn hay không. Bởi vì mình mua giá thì giá nó rất là mau hư, và không để lâu được. Còn nếu mình tự làm thì mình để lâu rất được. Thì đại khái là chị cũng rất là muốn biết các bạn nghe đài cần cái gì. Muốn mình trao đổi cái gì. Thí dụ như các bạn nói là thôi chị ơi, chị đừng có ra làm những cái đậu phộng giá cá rồi nó phức tạp, cái đó không có ai không có ai rảnh đi làm, với lại nó không có thiết thực. Thôi gì chị chỉ làm mấy món ăn cơm thì cái đó thì rất là dễ rồi. Cá chiên rồi cá kho tộ rồi canh cơm rồi rồi nọ kia, hay là tôm rang mua me, tôm rang muối, rồi tất cả những cái đó rất là dễ. Mình nghĩ rằng là cũng có nhiều cái website người ta chỉ, hoặc là các bạn cũng đã làm rất là nhiều trong gia đình của mình rồi. Cho nên là nhiều khi mình chỉ cứ hay ngồi suy nghĩ ra cái món gì đó mà mình nghĩ chắc mình cùng trao đổi món này thì các bạn sẽ thiết thực cho cuộc sống gia đình của các bạn nghe đài của mình hơn. Nhưng mà không biết là cái suy nghĩ của chị như vậy nó có chủ quan hay không?
Không, không chủ quan.
Rất là muốn biết luôn tính.
Vâng, em thấy là những câu hỏi, câu nói cũng như những cái trăn trở của chị đi cũng rất là hay thưa chị. Mặc dù cái món đơn giản lắm nhưng mà mình phải biết cách nấu nó mới thành một món ngon. Nghe đơn giản lắm, canh chua cá kho tổ, đơn giản không, canh chua cá kho tổ, trời không có gì đâu, làm mới khó ha. Nói dễ lắm, làm cũng có dễ đâu chị. Chúng ta có rất là nhiều vị thính giả trên đường lai, và bây giờ chắc chắn là chúng ta cũng sẽ mời lần lượt quý vị thính giả trên đường lai cùng đến với chương trình phần 2. Hoàng Tính xin được chào vị thính giả. Hello, hello, hello. Dạ, xin chào biết tên ạ.
Em nghe cái máy nào nó kêu quá vậy anh?
Dạ, Hoàng Tính không thấy máy nào kêu hết chị. Ủa? Bây giờ nghe chưa chị?
Nghe em rõ không anh Hoàng Tính?
Nghe rất là rõ lắm, trời ơi.
Okay. Dạ. Chào anh Hoàng Tính, dạ em chào chị Liên.
Dạ.
Em mới vừa em mới vừa bắt phone lên. Nên em cũng em thích cái món này lắm. Em nghe radio mà em không nghe được cái khúc đầu, cái công thức chị làm đậu phộng da cá như thế nào. Chị có thể chỉ cho em nhanh cũng được, đỡ mất thời gian của các bạn khác.
Chị My Liên.
Bạn ơi, bạn chỉ cần đi mua đậu phộng. Trong nhà bạn có bột mì, bột bắp, bột cúc dừa với đường, rồi bột nổi làm bánh đó, rồi bột nêm muối là bạn có thể làm được đậu phộng da cá. Thì mình nói gọn lại đó là đậu phộng mua về thì lựa bỏ hết những cái hột bể ra, hột không có vỏ ra, rồi sau đó thì mình rửa đậu giống như mình rửa nhiều lần để cho nó sạch cái phần dơ trong đậu, để cho nó ráo, rồi mình ướp. Mình thí dụ một bao đậu thì mình ướp 50g đường, 1/2 muỗng cà phê bột nêm và 1/2 muỗng cà phê muối. Mình trộn cho nó đều rồi mình để tối thiểu là 30 phút cho nó thấm gia vị. Đó là cái phần bộ đậu mình đã làm rồi, trộn rồi đó bạn. Rồi còn bộ bây giờ mình...
Chị nói là giùm em một bịch bột là bao nhiêu đường, bao nhiêu muối chị? Dạ.
Một bao đậu phộng. Mình nói một bao cho nó dễ. Còn bạn mua về thì bạn mua cái bao nhiêu thì bạn làm gấp đôi hoặc một nửa gì thì tùy. Một bao đậu phộng có vỏ.
Dạ.
Thì mình có 50g đường.
Dạ, 1/2
muỗng bột nêm, 1/2 muỗng muối.
Dạ.
Đó là cái phần mình
muốn. Muỗng cà phê hả chị?
Muỗng cà phê đó. Mình nói muỗng cà phê cho nó dễ. Muỗng cà phê bột nêm, 1/2 muỗng cà phê bột nêm, 1/2 muỗng cà phê muối. Tại sao phải bỏ bột nêm? Là tại vì bỏ bột nêm vô thì cái mùi vị mình ăn, mình nghe nó ngon. Thì mình ướp, bạn ướp cái đường với muối với bột nêm đó trong cái đậu sau khi đã rửa sạch để ráo. Thì bạn để khoảng tối thiểu là 30 phút, thì bạn để 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ vẫn được. Nhưng tối thiểu là 30 phút cho đậu nó thấm. Rồi bây giờ cái phần bột mà để áo vô đậu nè bạn. Xin lỗi bạn tên gì?
Dạ em tên Cúc chị Liên.
Cúc ơi, bây giờ là cái bột để áo vô một bao đậu phộng đó. Thì mình có 80g bột mì, 20g bột bắp, 30g bột cúc dừa. Bột cúc dừa nha bạn, chứ không phải nước cúc dừa ha. Cái bột cúc dừa khô mà của Thái Lan mà nó hay bán trong tiệm, cái bịch dẹp dẹp bạn đi bạn sẽ thấy bột cúc dừa đó. Thì 30g bột cúc dừa và một muỗng cà phê bột nổi Bắc Kinh Butter. Cái bột này đó bạn trộn đều lại rồi bạn rây, trộn đều bột rồi rây lại cho nó thật là đều tất cả những cái thứ mà mình có đó, bột mì, bột bắp,
chị
bột cúc dừa.
Chị Liên ơi, em đi không kịp cái chỗ mà 80g bột mì, 30g bột
20g bột bắp, 30g bột cúc dừa.
Dạ. Rồi bột gì nữa chị?
Em cà phê bột nổi.
Mà không biết còn gì nữa.
Bột nổi nha chị ha.
Bột nổi.
bột bột mì rồi nước cốt dừa rồi còn bột gì nữa chị, bột bắp á,
nước bột bắp. Chị ơi, chị Cúc ơi, mình không không xài cái nước cốt dừa, mình xài cái bột của cốt dừa, người ta kêu là coconut powder chị ha. Tức là mình xài bột, không xài nước nha chị ha.
Ok. Dạ. Còn bột bắp thì bao nhiêu gram?
Bột bắp á.
20 gram.
20 gram nha chị ha.
20 gram bột bắp, dạ.
Yeah. Dạ, rồi, rồi,
rồi
chị.
Bột nổi bao nhiêu chị? Dạ. Một muỗng cà phê.
Một muỗng cà phê nha chị ha.
Dạ. Rồi, dạ, rồi chị nói tiếp đi, em cảm ơn.
Dạ,
rồi bây giờ, rồi tay chắc, sau khi mình ướp đậu nó thấm rồi đó thì mình múc đậu ra rồi có thể mình chiên làm 2 lần. Thì mình chia cái bột khô mà mình vừa trộn lại đó ra làm 2. Rồi mình áo trong cái đậu. Tức là mình đổ bột vô đậu là mình lấy muỗng mình trộn hoặc mình lắc thì bột nó sẽ
bám vô.
Áo ra cái đậu. Thì mình rây bỏ lại những cái bột mà nó không dính vô đậu đi để mình đổ vô chảo dầu mình chiên đó. Thì nó không có bị dư bột nhiều quá. Nó lắng xuống dưới nhiều.
Dạ.
Sau khi áo bột thì bạn bắt chảo lên.
Tất cả các bột lại rồi mình trộn vô vô đậu phộng hả chị?
Trộn vô đậu phộng. Rồi rây trở lại. Rây trở lại.
Tránh dùng tay nha chị.
Đại khái vậy, mình chiên thôi thì mình chiên ở cái dầu sôi khoảng 170 độ C á, tức là khoảng 350 độ F.
Dạ, chị tránh dùng tay giùm em nha. Tại vì khi mà chị dùng tay trộn đậu với lại cái bột mình trộn đó, thường nó bị bể, nó bị vỡ ra lắm. Chị lắc cho bột nó
dùng cái chảo mà có quay đó, bạn để cho nó một chút xíu rồi bạn thấy khi nó vừa chín rồi bạn lắc cái chảo.
Ồ, vậy hả chị?
Mình có thọc cái đũa vô khuấy nó tróc ra trên công tình mình áo rồi.
Cái này là cái hay đó. Em thích cái món này từ bên Việt Nam qua đây mà em làm không biết làm chị ơi.
Cúc cứ làm thử đi, ăn rất là ngon. Và nếu mà Cúc không có bột bắp thì Cúc làm 100 gram bột mì, nhưng mà có bột bắp thì nó sẽ giòn ngon hơn đó Cúc.
Dạ, vậy hả chị? Dạ,
đúng rồi. Khi mà chiên đó thì chú ý là ở trên chảo, ở trên lửa đó mình đừng có để nó vàng, thiệt là vàng mà nó vừa vàng thôi. Giống như bạn có phi hành bạn ăn không? Hành phi đó khi mà nó vừa hơi vàng là đã đổ ra rồi. Thì đậu phộng cũng vậy. Rồi nó ra ngoài nó tiếp tục vàng hơn.
Dạ. Nhưng mà đừng ăn vậy.
Đừng để thiệt là vàng trên bếp.
Dạ. Vậy là mình chiên dầu không có nóng lắm hả chị?
Không nóng lắm.
Dạ. Dạ. Ok, cho chảo dầu. Dạ.
Có đại khái là như vậy. Bạn có thể nghe lại đi rồi nó chi tiết hơn. Để đỡ mất thì giờ có thể nói chuyện.
Dạ.
Chồng của Cúc giống
chị, như chị bữa nào chị nếu có tiện chị cho em xin số phone của chị. Em có món gì em sẽ gọi.
Dạ em đọc luôn được không chị? Chị Liên. Em đọc số phone của chị được không?
Thôi thì cứ đọc đi.
214.
Dạ.
Chị Cúc ghi chưa? 214 nha.
Dạ.
385.
Dạ.
7611.
7611. Dạ rồi, dạ.
Không riêng gì đậu phộng da cá, khi nào Cúc muốn làm cái món gì mà cũng phân vân. Không biết là hoặc là mình làm mà nó chưa thành công á thì Cúc gọi, nếu mà món đó mà chị đã biết hoặc là chị đã làm đi làm lại nhiều lần chị sẽ trao đổi với Cúc một cái cách làm gì đơn giản nhất, đỡ mất thời gian.
Dạ.
Ok, cảm ơn bạn.
Vậy là quý lắm á. Dạ, như vậy là quý lắm á chị. Chị Liên, dạ, em cảm ơn chị Liên rất rất nhiều. Dạ, anh Hoàng Tính nữa. Dạ, em có số phone chị rồi. Cái gì em, sao, cái món nào em không biết, em thỉnh giáo chị.
Dạ, cứ gọi đi nha hả chị ha. Cứ gọi, chị Cúc cứ gọi cho chị Liên đi. Ở trong túi chị có gì chị cho gì hết ha.
Chào Cúc. Em nói cho chị, em cũng sẽ chia sẻ cho chị Liên, cho chị Liên làm biết đâu còn ngon hơn nữa. Hả chị Liên ha?
Ừ, đúng rồi, mình cũng cần kinh nghiệm của nhiều người.
Dạ vâng, cảm ơn chị Cúc ngang.
Dạ,
cảm ơn chị Cúc.
Em cảm ơn chị Liên.
Rồi, chào Cúc.
Dạ, chúc cuối tuần vui vẻ nha chị Liên, nha anh Toàn Tính.
Dạ vâng,
cảm ơn em.
Cảm ơn chị.
Dạ.
Chị Cúc thì đôi khi quý vị thính giả có thể là bận việc này nọ ra nghe không kịp, quý vị cũng có thể gọi lên để chị Liên chia sẻ trong cái món ăn đó, hoặc là quý vị cũng có thể vào website của Sài Gòn Đà Lạt radio.com, thưa quý vị ha, Sài Gòn Đà Lạt radio.com, quý vị nghe lại, quý vị nhìn bên cái mục bên phải của cái website của đài có cái mục tìm kiếm searching, quý vị đánh vô cái chữ gia chánh, xong rồi sẽ hiện lên cái chương trình của ngày hôm nay. Thưa quý vị ha, ngày tháng 10, ngày 14 thì quý vị sẽ thấy cái món đậu phộng da cá này. Sau chương trình này có khoảng độ 3 đến 5 phút là Hoàn Tính đã post lên trên đó rồi. Quý vị có thể lên để mà quý vị nghe, rồi xong xuôi mình chuẩn bị, rồi bắt đầu mình vừa làm, mình vừa nghe nữa thì thật là lý thú phải không thưa quý vị? Để tạo ra một cái món ăn trong tất cả những cái món mà chị Mỹ Liên gửi đến cho quý vị. Quý vị cũng có thể tìm hiểu lại trên cái website của saigondallasradio.com nha thưa quý vị. Và bây giờ còn một vị thính giả nữa, mình mời vị thính giả này luôn hết chị ha.
Đúng rồi em.
Hello Hòa Tính và chị Mỹ Liên xin chào ạ. Hello. Hello, có ai ở nhà không? Chắc vị thính giả này chắc đợi lâu quá rồi. Quý vị cũng có thể gọi lại để cùng chia sẻ trong cái món đậu phộng da cá, hoặc là quý vị có muốn order chị Mỹ Liên làm món gì, quý vị cũng có thể gọi qua số điện thoại của đài 817-899-4110 nha thưa quý vị ha, để chúng ta tìm hiểu thêm. Chị hỏi lại cái món đậu phộng, chị Cúc chị hỏi lại thì hy vọng là chị cũng như là quý vị thính giả cũng được thêm lần thứ nhì nữa quý vị nghe lại cái món đậu phộng da cá này. Điều gì làm nên cái món đậu phộng da cá cho nó ngon theo như cái bí kíp của chị thưa chị? Chị
hả,
cái điều gì, cái bí kíp gì mà chúng ta có thể làm cái món này nó ngon mà chị cần lưu ý đến quý vị?
Hồi đầu đó, từ xưa, từ hồi nhỏ, từ khi mà chị sinh ra con chị còn nhỏ, những cái năm mà khó khăn ở Sài Gòn đó, chị cũng hay làm cho con, để dành cho con chị ăn, thì chị lúc đó chị chỉ làm bột mì thôi. Nhưng mà khi làm đi làm lại nhiều lần sau này á, chị nghiên cứu thêm á, thì chị thấy nếu mình bỏ thêm bột bắp vô đó, thì nó sẽ giòn ngon hơn. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó là khi mà mình chiên á, thì mình phải khéo léo một chút xíu, mình đừng có để cho nó tróc ra đó. Thì mình đổ, khi mình chiên xong rồi đó, mình ăn nó đều, hoặc nào nó cũng có áo bột. Chứ còn mình chiên mà mình dùng đũa, hồi đầu không biết ấy, cứ dùng đũa bỏ vô, cái lấy đũa đảo nó để nó tróc ra trơn, có nửa dính còn nữa, thì ăn bột, đậu đằng đậu. Thì sau khi làm đi làm lại nhiều lần thì chị thấy là không cần bỏ nhiều đường. Hồi xưa chị cũng không có biết làm có bột cúc dừa, chỉ có đậu rồi áo bột mì thôi. Mà cái thời khó khăn đó, ăn sao thấy nó cũng ngon ghê lắm. Đâu có, hồi đó không có biết bỏ bột cúc dừa, cũng không có, hoặc là cũng không có nhiều tiền để mua đủ thứ. Chỉ có đậu phộng rồi bột mì thì người ta phân phối mỗi tháng đi làm việc đó, rồi người ta phân phối 1 ký 2 ký bột mì về làm ăn gần chết luôn. Ăn bánh canh bột mì ra đại khái, có sẵn bột mì thì nghĩ ra cách làm đậu phộng để có thêm món cho con ăn. Thì sau cái quá trình nhiều năm làm, nhiều lần làm đi làm lại, thì chỉ thấy là mình nêm chút xíu bột nêm vô trong đậu, thay vì mình chỉ nêm muối không, thì mình thấy ăn cái vị nó ngon hơn. Đại khái là chị cũng thường là cái món nào mà chị trao đổi là chị có làm đi làm lại rất là nhiều, chứ không phải là chỉ một món mà chị mới biết hay là chị mới làm một lần mà chị trao đổi với các bạn. Bởi vì chị muốn rằng là khi mà chị đã trao đổi thì các bạn làm dễ nhất, và các bạn làm một lần là đã thành công. Không có phải làm đi làm lại như chị, cũng nhiều lần ăn nó hơi dở rồi nó từ từ nó ngon lên. Thời giờ ở đây nó đắt tiền lắm mà mọi người cần nghỉ ngơi nữa, cho nên là làm sao mà làm nó thành công thì đỡ cái nản, rồi còn muốn làm nữa. Chứ còn nếu mà làm mà ăn thấy nó không có ngon hoặc là nó không có thành công thì lại bỏ ý định là làm món nó đi, kiếm cái khác làm dễ hơn. Đó là cái cách mà chị hay suy nghĩ khi mà trao đổi với các bạn trên đài về những cái món ăn mà mình muốn trao đổi.
Dạ vâng. Trong cái lúc mà mình nói chuyện với lại chị Cúc thì cũng có rất là nhiều vị thính giả gọi vào. Nhưng mà chắc có lẽ là quý vị thính giả đợi không có được lâu đó chị.
Hoặc là thính giả cũng muốn hỏi thì mình nói luôn rồi người ta ghi lại được.
Dạ vâng. Hy vọng là qua cái số phone của chị thì quý vị đồng hương cũng có một cái dịp để chúng ta trao đổi với lại cái người mà có được cái kiến thức có thể là hơn mình trong cái vấn đề nấu nướng. Biết được đâu trong số những người gọi là chị cũng có Hoàn Tính hay sao, gọi là chị ơi em đang bí quá không biết làm sao, nó thế là chị lại gỡ cho mình nữa phải không. đó
là
tự ra.
Em ơi chị ơi, bữa nay em muốn lấy điểm với bà xã nè, chị chỉ em làm món này.
Em cũng làm nhiều món lắm chị, nhưng mà cũng còn nhiều món nữa em không biết làm. Thật sự ra thì giống như công tử vậy đó, ở Sài Gòn hồi xưa khác, qua đây gì cũng phải làm hết trơn, gì cũng phải nấu ăn hết trơn. Xưa có ba, có mẹ, có anh chị em nấu cho ăn, giờ qua đây mình phải ngược lại, mình phải nấu cho vợ con mình ăn, nấu cho anh em mình ăn trở lại trong những cái lần mà mình họp mặt cuối tuần này nọ đó chị.
Ừ.
Mình cũng phải làm, xong vô mình làm thôi, đầu tắt mặt tối, ai cũng lo làm hết phải không thưa quý vị. Cho nên nếu mà mình biết được cái món nào được nữa thì cũng là rất tốt cho chính bản thân mình và cho gia đình mình có được một bữa ăn ngon, fresh. Mình không dám mình chê nhà hàng, nhưng mà nếu mình nấu được ở nhà một cái món ngon thì chắc chắn là nó đậm tình gia đình, anh em bạn bè, nó ấm áp, nó ấm cúng hơn. Cái đó
đỡ tốn tiền đó em.
Tiền thì mình nghĩ là mình có làm thì mình cũng có đó, nhưng mà đỡ tốn tiền là khi mình ra ngoài mình đi tiệm thì 100 đồng bỏ ra đó, là thay vì vậy mình chỉ cần bỏ ra 100 đồng mà lại hơn cái số người đến ăn nữa thì còn gì quý hóa bằng, phải không chị ha?
Hồi đó lúc mà chị còn ở Sài Gòn đó, chị cũng có rất là nhiều người. Chị ơi, em hôm nay em muốn lấy điểm với má em nè, mà bây giờ em phải chuẩn bị đi chợ, chị đọc coi, chị chỉ em món đó. Em muốn làm cái lẩu thì em mua những cái gì rồi về em làm sao vậy đó mà. Xong rồi cái ngày sau gọi lại, chị ơi trời ơi, má em khen quá trời, má em nói không ngờ có thằng con trai gì mà nó giỏi dữ vậy.
Trời ơi vậy hả chị? Trời ơi vậy còn
nên là khi nào em muốn lấy điểm với bà xã em gọi chị, là thế nào được cũng được bà xã ghi điểm.
Dạ để em sẽ có một ngày em sẽ gọi cho chị, cũng giống như quý vị thính giả cũng đã biết được cái số phone của chị rồi đó. Quý vị nào cần thì trong chương trình này Hoàng Tính sẽ nói, còn ngoài ra Hoàng Tính không nói nhiều đâu ha thưa quý vị ha. Cảm ơn chị Nguyễn Liên ngày hôm nay, mặc dù một cái món rất là bình dân, ngày xa xưa không một ai mà không một lần sử dụng qua cái đậu phộng, và có một ai không một lần mà mình ăn cái đậu phộng da cá, đậu phộng rang hay hoặc là đậu phộng gì đó, dù cho nó muối, nó mặn hay hoặc là đường nó ngọt hay nữa đi, cũng đem đến cho chúng ta rất là nhiều những cái kỷ niệm xa xưa của tuổi học trò, của tuổi mới lớn, của tuổi mà mình nằm trên ghế sofa để mà mình ngồi mình xem phim trưởng, phim kiếm hiệp, tình cảm đều có dính dáng đến cái đậu phộng này. Cảm ơn chị với một cái món ăn đã khơi gợi rất là nhiều những kỷ niệm của ngày xa xưa mà đậu phộng đi ghi liền với mình qua cái món được mang tên là đậu phộng da cá. Đã bỏ chút thời gian để đến với chương trình cứ 2 tuần 1 lần. Hy vọng chị cứ giữ mãi cái chương trình này để bà con đồng hương của mình cũng còn có dịp để mà thưởng thức những cái món ăn ngon chế biến rất là đặc biệt của chị Mỹ Liên. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Hòa Tính xin được mời chị gửi lời chào nha.
Xin chào Hoàng Tính, chào các bạn nghe đài. Rất là mong các bạn làm thành công món này để những ngày lễ Tết từ bây giờ đến cuối năm thì trong nhà có món ăn để nhâm nhi.
Có lý.
Hẹn gặp lại lần tới.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình. Hẹn gặp lần sau.